chống đời, hay là người luôn luôn chán ngán thế sự, mà biết thân giả mình lại. Nếu ai cần mình giúp, biết thân này giả, giữ nó cũng không còn, và cần giúp người ta bớt khổ, mình sẵn sàng giúp. Thì như vậy mới có cái tinh thần hy sinh. Chứ thấy mình thiệt quá mà bảo hy sinh, ai nỡ, phải không? Vì vậy mà thấy cái thân giả vừa là sẵn sàng chia sớt vật chất cho mọi người, vừa sẵn sàng cần mình hy sinh để giúp họ, thì thấy giả là lợi hay hại? Vậy mà có nhiều người nói đạo Phật nói cái gì cũng giả giả, chán chết, không muốn làm gì hết, phải không? Như vậy là tại họ không hiểu cái ý nghĩa giả của đạo Phật. Thấy giả để mình không còn cái tâm ích kỷ dành để hay là tích lũy cho mình, mà sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Thấy thân giả cho nên mình khi cần đem thân này làm lợi ích cho ai, mình sẵn sàng làm, không có tiếc. Chứ còn nếu mà thấy nó thiệt, ai nỡ, phải không? Đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới hiểu được cái ý nghĩa của đạo Phật. Mà người ngoài do họ không có hiểu rõ, rồi nghe kinh nói thân này tạm bợ giả dối, đã nói đạo Phật nói bi quan quá. Mình là người học Phật, mình phải hiểu cho sâu, phải nắm cho vững cái chỗ đó, để tránh những cái hiểu lầm của người khác, mà cũng tránh cái hiểu lầm cho bản thân mình. Có nhiều người tu nói thân này giả, phải lên núi nằm queo đó chờ chết cho rồi, cho thảnh thơi. Giả mà lại muốn giữ cho nó thảnh thơi, phải không? Giả thì sẵn sàng lăn xả vào làm việc gì cần lợi ích cho người mình làm, chứ tại sao lại muốn nó thảnh thơi? Muốn thảnh thơi tức là kinh dưỡng, mà kinh dưỡng tức là không thấy giả rồi. Đó là những cái mà rất là thiết yếu. Có nhiều khi tăng ni không có nắm vững, rồi khi ra bị người ta vấn nạn, đâm ra lúng túng ở chỗ đó, thấy đạo Phật mình sao bi quan quá, phải không? Cái gì cũng nói giả hết. Đó là cái vấn đề mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta tu phải hiểu cho rõ cái thân này là giả, để chúng ta tránh cái nạn giành giật vật chất với nhau, phải không? Thế mà ngày nay chùa này chùa kia cũng hay kiện nhau quá. Có kiện không? Như vậy không có thấy giả hay thiệt. Thân giả thì cái chùa cũng giả. Thì thôi, nếu người ta dành ta tu, mình cũng nhường người ta cho người ta tu, có gì đâu. Nhưng mà thiên hạ cũng không chịu vậy. Bởi vậy cho nên cái lẽ thật của Phật dạy mà chúng ta ít có thu thập được cách đầy đủ. Như vậy thì trên phương diện thân giả, thấy thân là tạm bợ, là hư dối, thì chúng ta chiến thắng được cái lòng tham vật chất. Mà lòng tham vật chất sở dĩ không có là do chúng ta có được cái trí tuệ biết giả là giả, phải không? Thân tạm bợ giả, dùng cái trí tuệ nhìn thấy đúng thân giả, mà thấy đúng thân giả cho nên lòng tham để mà bảo vệ, để mà thụ hưởng của thân mình phá tan được. Như vậy từ cái trí tuệ phá được cái si mê, cho nên cái tham theo đó nó mất. Là tham mất, không còn giành vật với ai về vật chất, thì sự được mất vật chất mình không có thấy quan trọng. Rồi không thấy quan trọng thì còn gì đâu mà giành vật nhau, còn gì đâu mà sát phạt nhau để phần hơn về mình. Như vậy là chúng ta khỏi cái tranh đua giành vật hay là cướp bóc lẫn nhau. Đó là cái kết quả rất tốt đối với cái phần vật chất của thế gian. Nếu ai cũng thấy như vậy thì trên thế gian này không có ai dành hơn cho thật nhiều mà để cho những người khác thua thiệt. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau thì đó là cái tâm bình đẳng thương nhau. Còn nếu mà nói thương nói gì mà thấy nó thiệt thì cũng không có bình đẳng được. Cái này nó ngon, cái kia nó dở thì chia cái dở cho mình thì nhất định mình phải buồn, phải không? Còn thấy thánh này giả, ngon dở cái gì quan trọng, đồ tạm bợ. Như vậy thì người tu Phật khi hiểu cho thấu đáo cái lẽ thật của thân thì chúng ta sẽ không còn cái lòng tham giành giật vật chất với nhiều người khác nữa. Và không tham vật chất thì tất nhiên sự tranh đua giành giật về vật chất không có. Đó là cái lòng từ bi chúng ta dễ nảy nở. Rồi, cái thứ hai, bước qua phần tâm. Người đời cho cái suy gẫm, cái lý tưởng của mình nó là chân lý, là thật, nghĩ nó là thật. Cho nên khi mình suy gẫm được một vấn đề gì, mình cho là rất hay, rất đúng, đem ra phổ biến. Rồi có một người khác họ suy nghĩ ngược lại với mình, mà họ thấy cũng rất hay, rất đúng, họ phổ biến. Thì hai cái hay đúng đó, nó có sát phạt nhau không? Đó. Chính cái đó nhiều khi chúng ta tu mà chúng ta cũng bị cái mắc kẹt. Đây tôi nói gần các quý vị thấy, trong Phật giáo của mình chia nhiều giáo phái, nhiều pháp môn. Mà tại sao Đức Phật lại chia nhiều pháp môn? Là vì Ngài thấy rõ cái trình độ, cái căn cơ của chúng sanh nó sai biệt, không ai giống ai. Kẻ thì sống bằng tình cảm, thì dạy lấy lòng tin để làm cái hướng đi tu. Người thì sống bằng trí tuệ, thì Phật dạy lấy trí tuệ làm cái hướng để tu. Người thì thích linh thiêng, Phật dạy có những thần chú đọc cũng linh thiêng, vân vân. Đủ cách để mà độ hết mọi người. Mỗi pháp môn Phật dạy, nếu chúng ta tu cho đúng thì rồi kết thúc nó cũng gặp nhau. Nhưng ngược lại, khi bước vào trong mỗi pháp môn rồi, tuy biết đó là Phật dạy hết, mà bên này chọi bên kia. Người khác tu không giống mình là không ưa rồi. Có khổ chưa? Mình với mình một thầy mà rồi không ưa nhau. Thì tại sao vậy? Tại vì không rập khuôn theo mình. Phải không? Không rập khuôn theo mình thì mình không ưa. Như vậy, có phải là mình có bệnh độc tài không? Phật đã biết nhiều trình độ, nhiều căn cơ, mới cho nhiều pháp môn. Nên kinh thường dụ pháp cho Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Mà chúng sanh trăm ngàn trăm căn bệnh, hay là trăm ngàn tâm bệnh, thì Phật mới có trăm ngàn pháp môn để mà chỉ dạy cho họ tu có lợi ích. Mà tại sao mình là con cháu Phật mà mình không rộng rãi, mình không có cái tâm mà hướng dẫn hay là cổ võ ai tu pháp môn nào phải đến nơi đến chốn, đừng nói ai hay ai dở. Ngược lại, nếu mà mình tu cái này người ta tu cái kia, chỉ trong đạo Phật với nhau cũng cãi lộn, phải không? Như vậy thì nói hay sao? Người tu mà không có thông cảm, không hiểu được với nhau, ai tu cái gì thì cứ bám vào cái mình là chân lý, là chánh. Còn người khác tu không phải chân lý, là tà, mà cũng là Phật dạy. Như vậy là được không? Trời nói mình tu như vậy là hay, nghề tu kia thì dở, vậy rồi sống đối nhau. Cho nên những năm tôi còn học ở trường, gặp quý thầy ở trụ trì các nơi, ai tới hỏi thưa thầy, con nghe nói tu thiền hay lắm, thưa thầy tu thiền sao thầy? Đừng, tu thiền là điên nha. Ký đó tu thiền là điên mà không biết ra sao mà điên, cũng không hiểu tu cách nào điên, cứ một bề nói tu thiền điên. Rồi khi đó thì các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Nhật Bản vân vân, ta tu thiền thiên hạ đổ xô học, rồi mình ở Việt Nam nói tu thiền điên, coi có phải khổ không? Cái nhìn nó quá ư là hẹp hòi. Mà từ cái nhìn hẹp hòi đó đâm ra mình đóng khung mình trong phạm vi quá chật hẹp. Chứ còn nói tu thiền, muốn tu thiền phải tìm người nào biết rõ đường lối tu thiền dạy thì tu có lợi ích tốt.